Kính bạch nhị vị thượng tọa, kính thưa toàn thể chư đại đức tăng ni, kính thưa thầy điều phối chương trình và toàn thể quý hành giả Phật tử. Buông xả trên thực tế nó diễn ra như là một tiến trình vừa mang tính cách tự nhiên, vừa mang tính cách vật lý và nó vừa mang tính cách tâm lý. Cái tiến trình tự nhiên của buông xả đó, phần lớn con người đều tiếp xúc từ lúc đó, chúng ta không quan tâm, tưởng chừng như không có, nhưng thực tại là nó diễn ra hàng ngày và hàng giờ. Chẳng hạn như sống ở trong một môi trường nóng như ở vùng nhiệt đới của Việt Nam thì mồ hôi đó luôn luôn bài tiết ra bên ngoài để cân bằng lại cái thân nhiệt và làm cho con người có cảm giác nó thoải mái và dễ chịu hơn. Và nhờ cái tiến trình phóng thải tự nhiên đó thông qua các lỗ chân lông, lỗ mũi, lỗ tai, miệng và các cơ quan bài tiết mà đời sống con người được tiếp tục tồn tại. Chứ nếu nhập cản vào bên trong mà không có xuất cản ra, có lẽ là sống không yên và có khó thể tồn tại cách lâu dài. Về phương diện vật lý thì sự buông xả nó cũng đã có mặt và chúng ta cũng thường xuyên là có việc này lắm. Dân gian thường nói các sự vật tuổi thọ đó là một đời ta bằng ba đời nó. Xài thời gian thấy nó hơi cũ, ngã màu, chất lượng nó không còn như ban đầu nữa thì chúng ta bắt đầu đánh đổi hoặc là mua một cái mới tốt đẹp hơn. Như vậy là chúng ta đã xả bỏ, buông những cái mà nó đã từng là người thân, nó từng là công cụ, nó từng là những cái hỗ trợ rất là cần thiết. Và cũng nhờ có những quyết định đó đó mà cuộc sống mình nó luôn luôn có những cái mới. Dĩ nhiên là cái tiến trình buông xả về vật lý đó nó thuộc về cá tánh và sự lựa chọn. Có người thì rất là thích đồ cổ và nâng giá trị của nó lên gấp 5 cho đến hàng trăm lần so với những cái đang ở trước mắt của họ. Mà có người ta lại thích những cái mới. Như vậy là cái nhu cầu về vật lý thế thì sự buông xả như là một cái quy luật đào thải cũ và mới với những cái hệ giá trị do chính con người đặt ra bằng cộng nghiệp hay là bằng cái biệt nghiệp của mình. Trong khi đó cái tiến trình buông xả của tâm lý đó là một nhu cầu lớn hơn, quan trọng hơn. Như chúng ta là bị tắc nghẽn đó, những nỗi đau mình nạp vào hàng ngày hàng giờ, nuôi dưỡng nó bằng vật thực của sân hận, hiềm thị, bất an và những trạng thái căng thẳng, nhưng chúng ta lại không thấy nó như là kẻ thù và xem nó như là người thân. Cho nên tiến trình nuôi dưỡng như vậy đó, nó làm cho chúng ta trở thành nạn nhân của khổ đau. Do vậy đó là sự phóng thích về phương diện tâm lý đó, nó chính là cửa ngõ mở ra con đường an vui và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Các phương diện của buông xả thì chúng ta đã được hai vị thượng tọa phân tích khá chi tiết. Bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị hãy thử khảo sát hai câu chuyện. Một câu chuyện nó thuộc về ngụ ngôn thế giới và một câu chuyện nó thuộc về ngụ ngôn Phật giáo, để có thể thấy rất rõ là sự khác biệt về sự buông xả đó, nó tác động ảnh hưởng tích cực về phương diện tâm lý như thế nào. Còn cái buông xả về tự nhiên và vật lý đó, nó là một sự lựa chọn và một tiến trình, là lúc có muốn không muốn nó buộc phải diễn ra. Cho vì đó tu tập đó, là làm thế nào để chuyển hóa được cái buông xả về phương diện tâm lý. Câu chuyện ngụ ngôn thế giới kể về chú cáo, mà có lẽ là ai cũng biết bản chất của cáo là như thế nào, rất là tinh khôn và luôn luôn qua mặt. Cho nên khi đề cập đến cáo đó, cái yếu tố về sự lừa đảo, lấn lướt, hơn thua, tranh giành đó, nó trở thành như là yếu tính và thuộc tính của chủng loại sinh vật này. Chú cáo đi ngang qua một cái khu vườn trồng nho, có lẽ là nơi tạo ra những loại rượu champagne hay là những loại rượu ngon lành khác của Pháp hay là của Úc ở Adelaide. Và chú cáo nhìn thấy những cái chùm nho rất là tươi, thơm, hấp dẫn với màu sắc, hình thù vóc dáng của nó, cho nên chú đã cố tình làm thế nào đó để lấy được những quả nho này để mà ăn. Chúng ta nhảy lên vài lần, vài chục lần, nhưng cái chiều cao quá khiêm tốn của chú so với cái kích thước và chiều cao của dàn nho làm cho chú không thể nào lấy được. Chú nhìn tới nhìn lui và thấy những cái mỏm cây, nỗ lực lăn những cái mỏm cây đó lại, đứng trên một cầu nhảy lên mà vẫn không chụp lấy tới, nhón chân vối tay mà vẫn bị thất bại. Lãng người ra, vẫn chưa muốn bỏ cái nỗ lực của mình, nằm ở ngay một lát, thì một đàn thỏ đi ngang qua. Đàn thỏ mới hỏi: chú cáo ơi, nho đây ngon quá mà sao thấy chú không có thưởng thức trái nào gì cả? Chú cáo mới nói: tôi biết rằng là các chú mày sẽ đi qua đây, cho nên từ sáng đến giờ lẽ ra tôi đã đi rồi, nhưng mà vì nghĩ đến thương tình các chú mày mà ta ở lại đây chút xíu cũng không sao. Đây là một cái vườn nho rất là ngon, cho nên nhường lại cho các chú mày. Chú mày hãy sáng mà ăn các trái giò này, biết đâu đó nó có lợi ích, không bề trái được bề phải, không cái đầu được cũng cái thân, nói chung là nó có giá trị lắm. Nói xong mà chú cáo chuồn đi mất. Cái câu chuyện ngụ ngôn đó nó cho chúng ta thấy đây nó có một cái sự buông xả về tâm lý, như là một tiến trình ức chế rất là tự nhiên. Sự tiếc nuối nó luôn luôn tồn tại ở trong nhận thức và tâm thức của con cáo, ở chỗ là muốn ăn được các chùm nho ngon nhưng nỗ lực hết mình rồi mà vẫn không được. Cái thất bại trong những cái nỗ lực đó, về phía bản thân đó, đôi lúc chúng ta tự thừa nhận, nhưng khi có đồng đo tính điểm so sánh đối chiếu với tha nhân nên chúng ta muốn phủ định nó. Cái thức phủ định về cái tiến trình này nó tùy thuộc vào cá tính và tâm lý của từng con người. Ở đây chú cáo là vì là một người ma mảnh mà, cho nên phải thể hiện ra rằng là ôi cái đồ nho này nó chua lồm chua lèm ai thèm ăn. Chúng ta phải tự cảm nhận như thế để có thể vắt nó đi, vứt nó đi một cách dễ dàng. Mà trên thực tế đó, theo cái tiến trình tâm lý, nếu chúng ta phân tích trở về lại cái nơi mà chú cáo đã ở trong nhiều năm qua, chú sẽ có thể đặt tay lên trán, trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thẳng, là bởi vì cái nỗ lực ngày hôm nay của mình nó giống như là xây cát biển đông, nghĩa là không có bất kỳ một thành quả nào. Cái tiến trình tiếc nuối đó nó là một trong những cái ám ảnh mà làm cho con người có phải bị lẳng quẳng, mà giờ biết rằng là nó không hề có giá trị. Cái chức năng đóng góp cho nó của nó trong thực tế lại là con số zero, nhưng vì chúng ta không muốn thừa nhận nó như là một sự thật, cho nên nó kích hoạt, nó tác động, ảnh hưởng, chi phối và làm cho chúng ta trở nên rất là mỏi mệt. Nhưng trong ngoại giao, tiếp xúc, đối lưu, tương tác đó, chúng ta tỏ vẻ như là bất cần, cốc cần và không thèm. Như vậy trong cái tình huống tâm lý này đó, chúng ta có thể thấy rất rõ rằng là bản chất của cái cốc cần và không thèm nó không phải là buông xả, mà vứt đi, vứt bằng một cái sự tức tối, vứt đi bằng một thái độ rằng là tôi, vai trò, vị trí, tầm vóc và cái giá trị đó nó lớn hơn những cái mà thực tế tôi cần. Cái này nó không đáp ứng được cho nên tôi không màng đến nó. Như thế nó là một cái trạng thái bị ám ảnh trong một cái tiến trình mà cái nhu cầu, cái nguyện vọng, cái thích ứng nó có thể là ở mức độ cao hơn mà người đó hay là con cáo không đạt được, cho nên đã thể hiện ra một cái trạng thái tâm lý rất là bất đắc dĩ như vậy. Do đó chúng ta có thể nói rằng là buông xả nó là một cái tiến trình mà từ cái nhìn của Phật giáo đó là một sự không dính mắc vào các hoạt dụng mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm và tâm thức đó, giao lưu tiếp xúc với các ý niệm ở trong đầu, mà không hề bị vấn vương, không hề bị vướng víu, không hề bị nó làm một cái gì đó tạo thành một cái tiến trình ám ảnh như là tự thân của con cá. Nói một cách khác là khi hướng dẫn về buông xả như một nhu cầu tâm lý và để dẫn đến cái tâm linh phát triển cao và chuyển hóa cảm xúc đó, Đức Phật có nghĩa là yêu cầu chúng ta vâng bỏ hết tất cả những gì mà mình đang có. Nhiều Phật tử sau khi đi chùa một thời gian với sự hành trì, không còn màng và thiết tưởng đến chuyện gì trên đời nữa. Trước đây mỗi một tháng tạo ra đồng lương từ 10 triệu đến vài chục triệu, giờ là tu học rồi không màng đến, nói giờ tôi đang tu buông xả. Nói như thế có nghĩa là chúng ta đã ứng dụng sai cái công thức buông xả về phương diện tâm lý và đánh đồng nó như là một cái nhu cầu về vật lý. Tất cả các hành giả Phật tử thì nên trở thành con cháu của Ngài Cấp Cô Độc, có nghĩa là ngày càng giàu hơn, sung túc hơn, đầy đủ hơn về phương diện kinh tế, để sử dụng nó như là những dữ liệu chu cấp cho những cái nhu cầu từ thiện, nhường cơm sẻ áo, chia sẻ hàng ngày. Và đó chính là cái nhịp cầu của tình thương để thiết lập tình hạnh phúc. Chúng ta buông như thế có nghĩa là chúng ta quẳng nó đi. Lý do có thể là quá mệt mỏi, lý do là vì hiểu sai lời Phật dạy, lý do là vì đến một giai đoạn nào đó chúng ta muốn được nghỉ ngơi, cho ăn, cho nó khỏe. Và cái đó nó thuộc về cái buông xả vật lý, chứ không phải là sự buông xả về phương diện tâm lý. Các hành giả Phật giáo đó càng dấn thân trên con đường tâm linh nhiều chừng nào đó, thì cái tinh thần trách nhiệm đối với công việc và cái nhu cầu phục vụ mang lợi ích theo tông chỉ Phật dạy là lợi ích cho số đông, cho nhiều người, cho tha nhân và cho cộng đồng đó, nó lại đặt lên như là cái trọng tâm hàng đầu. Sau khi làm rồi thì không để lại bất kỳ một cái ý niệm hay là cái tâm lý chủ nghĩa công thần nào, thì đây mới chính là cái nội dung buông xả đích thực. Con người đó con người rất là năng động, không mệt mỏi, không sợ lao khó, không bị bỏ cuộc đối chừng, hoặc đối diện trước rất nhiều nghịch cảnh, những cái tình huống trò gậy bánh xe hay là các chướng tai gây mắt, người đó vẫn tiếp tục đi làm và là không để dính trước những cái cản lực đó, thì người đó được gọi là cái người đang thực tập buông xả ở mức độ tâm linh cao. Còn buông xả như tình huống của con cáo đó là một trạng thái ức chế tâm lý, quản cái này để chọn lựa cái khác. Và như thế đó, từ lúc đó, chúng ta trở thành là buông đi cái trách nhiệm của mình. Và do đó kết quả là chúng ta sẽ không có cơ hội để đóng góp và làm những việc cần phải làm. Câu chuyện thứ hai là một ngụ ngôn Phật giáo với một chiều sâu triết lý rất là ấn tượng. Chuyện kể về một vị đạo sư Bà La Môn giáo. Tầm vóc ảnh hưởng uy tín của ông đó lớn đến độ đó, các vị đại vương thời đó đó đều kính ngưỡng, và mỗi khi có cơ hội sau những công việc triều chính căng thẳng đó đều đến bái viếng để học hỏi thêm một cái gì mới. Phong tục tập quán của người Ấn Độ nói chung và Bà La Môn nói riêng là mỗi khi đó những quan chức chính phủ cầm cân nảy mực của một quốc gia đến thăm các nhà tâm linh đó, thì họ phải bày tỏ sự tôn kính, và cái yêu cầu căn bản là tất cả quần thần thê tử và những phương tiện hộ tống đó là cần phải tháo gỡ ngay từ bên ngoài. Cũng như đi vào chùa chúng ta phải tháo giày dép ra, họ phải đi bằng chân không một quãng bộ ở mức độ căn bản nào đó. Thì khi cái cuộc đàm đạo được diễn ra giữa vị đạo sư Bà La Môn và nhà vua đó, thì đám tùy tùng quá say mê với việc uống rượu và nghỉ ngơi đó, cho nên đã bất cẩn làm cho phát hỏa cháy một cánh rừng. Nhà vua vẫn điềm nhiên như không có chuyện xảy ra. Trong khi đó đó, cái câu chuyện mô tả ánh mắt và thái độ sắc mặt của vị đạo sư Bà La Môn này đã bắt đầu bị thay đổi và có vấn đề. Cái câu chuyện nó mô tả một sự đối lập một cách căn bản, là nhà vua thì thản nhiên, còn nhà sư đó thì lo ngại, là bởi vì nhà sư Bà La Môn này đó chỉ có hai bộ quần áo, một bộ đang mang trên thân, còn bộ đang phơi ở cánh rừng. Do đó là ông sợ nếu lửa mà nó cháy đó, bộ đồ còn lại nó tiêu mất, thì lấy đâu mà mặc, chắc lẽ suốt cuộc đời mặc có một bộ đồ, đi tới đâu ai cũng sợ và trốn luôn. Câu chuyện rất ngắn như thế nó gợi lên rất nhiều sự suy nghĩ. Ê, chúng ta thấy là cái sự buông xả của nhà sư Bà La Môn đó là buông xả về vật lý. Ông đã đánh đồng rằng là tất cả gia tài sự nghiệp, những cái mà được xem như là công cụ và phương tiện để tạo ra hạnh phúc của giác quan đó, nó chính là cái đối tượng của sự từ bỏ. Và phần lớn đó là những nhà tu theo các tôn giáo khác đó là điều quan niệm rằng là sự buông bỏ như vậy đó, nó được xem như là bước đầu của sự thực tập tâm linh. Chính vì thế mà trong các cái dịch ngữ tiếng Anh đó, cái từ mà đi xuất gia nó đã được dịch một cách rất là sai lầm, nó là renounce the world, là từ bỏ thế giới, từ bỏ cuộc đời, là bởi vì họ nghĩ rằng là cả thế giới, cả cuộc đời này nó được đong đo tính điểm bằng các cái sự kiện, các cái chuỗi của vật chất, cho nên từ bỏ những cái đó được xem như là bước đầu của một người tu. Trong khi đó nó có con đường tâm linh của Phật giáo, và đặc biệt là đối với những người tại gia đó, nó không phải là sự buông bỏ những thứ này, đang có, đang sử dụng nhưng không bị dính mắc ở trên đó, thì người đó được gọi là cái người đang thực tập và có kết quả cao trong cái tiến trình thực tập của mình. Từ bỏ tất cả những cái nhu cầu về vật chất đó, nó sẽ làm cho con người trở nên là khổ hạnh, và cái đỉnh cao nhất của khổ hạnh đó, nó trở thành một cái hình thức sống rất là ép sát, mà theo Đức Phật đó, nó làm cho cái khổ thọ nó có mặt ở trong dòng cảm xúc của con người. Trong cái đó, sự tu tập làm thế nào để chúng ta tạo cái tiền đề cho cái trạng thái an lạc nó ngự trị và tồn tại một cách lâu dài. Trong khi đó nó ép sát, nó làm cho cái ức chế tâm lý diễn ra, đè nén đến độ đó chúng ta không còn một cái cảm giác gì mơ tưởng nghĩ đến những cái tiến trình thay đổi tự nhiên của tâm lý để có được an vui. Và do vậy đó, cái ức chế tâm lý này sẽ làm cho con người mất hết hạnh phúc. Do đó khi phân tích về cái trạng thái tâm lý của nhà vua, chúng ta thấy là một sự khác hẳn hoàn toàn. Ông ta có sơn hà, rừng vàng, biển ngọc, tất cả thần dân và tài sản của một quốc gia theo chế độ phong kiến của ngày xưa đó đều thuộc về cái sở hữu quyền của vua. Vì là một cái người có đủ tất cả gia tài sự nghiệp và tính sở hữu như thế đó, do đó đó trái cái một cánh rừng, mặc dầu trên xe của đám tùy tùng đi theo có vàng bạc ngọc ngà và hàng loạt những loại báu vật được chiều cống, ông cũng không cảm thấy là có mất mát một cái gì đáng quan trọng. Chính vì thế mà cái trạng thái tâm lý của ông vẫn tiếp tục để theo dõi cái lời đàm đạo của nhà sư Bà La Môn. Trong khi đó nhà sư Bà La Môn đó chỉ nói bằng cái kiến thức đạo pháp mà ông ta học được từ Thánh Kinh Vệ Đà. Trong khi đó cái sự buông xả thật sự ở trong đời sống để chứng tỏ rằng là mình là cái người đã đạt được cái tiến trình này như thế nào thì ông ta hoàn toàn không. Trong khi đó nhà vua có thể không hề biết bất kỳ một kiến thức gì về sự buông xả, nhưng vì ông ta có dư thừa cho nên những sự mất mát đó đã không làm cho ông ta có một sự đau khổ tiếc nuối về những gì có hay không có, mất hay là tồn tại. Do đó từ cái góc độ đó chúng ta có thể thấy là chuyện ngụ ngôn Phật giáo đã muốn ám dạy cho chúng ta một điều rất là sâu sắc, là tiến trình của buông xả thuộc về tâm lý chứ thay vì nó được hiểu như là vật lý. Khi chúng ta thực tập làm cho cái tiến trình tâm lý của mình nó được thản nhiên, nhưng nó khác với trạng thái là vô tư và bàng quan của người thiếu trách nhiệm, thì lúc đó đó cái năng lực của sự buông xả sẽ giúp cho mình đó có trách nhiệm một cách trọn vẹn, làm hết tấm lòng nhưng không hề bị cái gì làm cho vướng víu. Rất nhiều người sau khi nỗ lực không thành công buồn đau và muốn tự vẫn, nghĩ rằng là trời Phật hay là những bậc thiện thần không gia trì hộ độ cho mình, và nghĩ từ đó có cái ảo giác rằng là bản chất của cuộc đời đó nó là một sự định đoạt của Thượng Đế và các thần linh, thì ít nhất đó, nó có một sự can thiệp và tác động căn bản nhất định nào đó. Và từ đó đó họ trở thành người là chấp nhận hoàn toàn. Bế tắc sau những nỗ lực không thành công đã tạo ra những bế tắc khác theo công thức quả vô đơn chí, là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ vì không nắm được cái căn bản của bản chất vấn đề về nhân quả. Là một người Phật tử đó, có hành trì, chúng ta phải nỗ lực hết mình và biết hài lòng với kết quả, vì chúng ta biết rằng là cái kết quả nó là một cái tiến trình tự nhiên trong tự thân của nó. Sau khi tính điều kiện và nguyên do đó, đã được thể hiện trong môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cái tác động đa chiều với nhân quả của tự thân, nhân quả của mình với tha nhân, cộng đồng và xã hội đó, để dẫn đến một cái kết quả mà chúng ta có muốn khác hơn, nó cũng không thể nào đạt được như gì mình đã muốn. Thì trong tình huống đó chúng ta chấp nhận để cho trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái đó, nó được có mặt. Cái đây khoảng một tuần, có một nữ Phật tử sau khi nghe bài pháp thoại tại chùa Xá Lợi về tính khoan dung đó, thì cô đã đến thăm viếng chúng tôi và trình bày rằng là trong thời gian vừa qua đó, cô và chồng nó đang có mối quan hệ lục đục và đang sống trong tình trạng ly thân. Lý do mà cô đưa ra đó là bởi vì người chồng trở nên là một người nghiện công việc. Sáng 7 giờ có mặt ở công sở, 8 giờ tối mới về tới gia đình. Rồi hai người ăn cơm với nhau, chăm sóc cho đứa con chút xíu là lên giường ngủ. Và cứ như thế thời gian trôi qua, cho nên cái cảm giác hạnh phúc, được sự chăm sóc, được sự âu yếm, được sự quan tâm đó của người chồng đó đối với người vợ nó không có nữa. Cho nên cô có cảm giác rằng là mình bị xúc phạm. Và cái ức chế tâm lý đó nó được diễn ra khá lâu. Rồi cô lại được người ta hướng dẫn các băng giảng của nhiều chư tôn đức. Nghe một số băng giảng xong đó thì cô đã thực tập bỏ được phần nào, nhưng mà cái sự hờn dỗi về quan tâm đó nó vẫn còn đó. Rồi cuối cùng đó là lời qua tiếng lại thì người chồng nói là cô á là người sống ba chìm bảy nổi tám lên đêm, sớm nắng trời chiều mưa, cá tánh tâm lý thay đổi bất thường, không biết làm sao mà có thể tùy tùng theo nổi, cho nên thôi tốt nhất là chúng ta hãy nên ly thân, nếu không được thì có thể ly dị. Tiếc nuối về cái tình yêu mà hai bên đã vun đắp, mà trên thực tế thì cả hai bên rất là chung thủy, nhưng về cái quan niệm lý tưởng về đời sống của hai người đó hoàn toàn khác nhau. Thì tôi đã phân tích về cái yếu tố đó để cho người nữ gia chủ này thấy rất rõ rằng là cái tính cách lý tưởng hóa của cô đó nó đạt quá cái nhu cầu và đã đạt quá cái chất lượng mà người chồng của tôi có thể cung cấp. Cho nên nó càng sống một cách lý tưởng hóa, thần tượng hóa một con người đó, thì nỗi khổ niềm đau nó trở về nhiều hơn, vì trên thực tế chúng ta chỉ đạt được khoảng chừng 30% cho đến 70% của những gì chúng ta mong mỏi là cùng. Rất hiếm khi những cái tình huống chúng ta muốn một được 10 hoặc là đạt được là từ 70% trở lên. Cho nên tinh thần Phật giáo dạy chúng ta hài lòng như là một cái bước đầu của cái tiến trình buông xả. Bởi vì cái tiến trình lý tưởng hóa đó và thần tượng hóa là một cái sự chấp trước, mặc dầu nó là một sự cầu toàn, nhưng chính vì quá đặt trọng tâm vào trạng thái cầu toàn này, cho nên chúng ta sẽ khó có thể hài lòng với bất kỳ những cái gì được xem là kết quả mà chúng ta đang phải đối đầu hay là hứng đỡ lấy chúng ở trong tương lai. Điều mà chúng tôi chia sẻ với cô đó là nếu như cái cá tánh của người chồng là như thế mà vẫn có được cái tinh thần chung thủy với vợ và tinh thần trách nhiệm với con, thì chúng ta nên xem đó như là một sự hạnh phúc hơn là trách cứ và buộc anh ta phải làm một thứ mà nó không thuộc về sở trường của anh. Đó là chăm sóc, âu yếm, quan tâm giống như cái cách thức anh đã thể hiện đối với người chồng, đối với cô thể hiện đối với người chồng. Như vậy là nhìn thấy được cái tính cách tương đối như là sự tuyệt đối trong cuộc đời đó, chúng ta dễ dàng buông lắm. Còn không thấy được cái tính tương đối này đó thì chúng ta buộc đặt ra rất nhiều tiêu chí, chồng phải như thế này, vợ phải như thế kia, con cái phải như thế nọ. Tất cả các cơ cấu về tiêu chí đó đó, nó trở thành như rào cản, trở thành như là những ngục tù và trở thành như là những cái gì dẫn đến sự khổ đau. Cho nên hài lòng và chấp nhận sự tương đối theo tinh thần thiểu dục chi túc và lý duyên khởi của nhà Phật đó, nó chính là ba chiếc chìa khóa quan trọng để dẫn đến cái tinh thần buông xả từ mức độ ban đầu dẫn đến sự buông xả một cách tuyệt đối, mà những người hành giả Phật tử đó cần phải lưu tâm và thực tập hàng ngày. Sáng hôm nay tất cả chúng ta có cơ hội giao lưu với Đại Đức Thi Ta Đa Môn, Phó Tổng Thư Ký Ủy ban Điều phối Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Thầy đã 3 năm gắn bó với ủy ban này với tư cách là Phó Thư Ký. Và rất tiếc là thời gian khi sáng nó không có đủ để thầy chia sẻ. Thầy xuất thân từ là một cái nhà được huấn luyện để trở thành là một cái người đi đổi đạo những người khác. là một doanh nghiệp trẻ có nhiều năng khiếu và được đào tạo cao học về quản trị học, như là quản trị học lãnh đạo tôn giáo, thì thầy Thitadamo đã nắm rất rõ những cái kỹ năng và muốn đóng góp những kỹ năng đó bằng cách là mang về cho thi chú giáo của mình nhiều tín đồ thì càng hay. Nhưng sau một thời gian dấn thân vào lĩnh vực này đó, thì thầy đã bắt đầu từ bỏ nó. Mặc dù từ bỏ nó như là một cái phản ứng rất là tự nhiên, bởi vì nó không hợp với cái cá tánh mà thầy mong mỏi ở trong cuộc đời. Nhưng thầy đã tâm sự ngày hôm kia tại Học viện Phật giáo Việt Nam cho 300 ni sinh học năm thứ nhất, rằng là tôi phải mất đến 9 năm để vượt qua được những cái nỗi ám ảnh tồn tại trong tâm thức của mình. Vì lúc đó nó có một vị ni sinh hỏi, xuất thân từ một gia đình Kitô giáo nặng về niềm tin và đức tin, thì chắc chắn là khi từ bỏ tôn giáo này đó, những cái khó khăn thế nào cũng phải có, thì thầy đã giải quyết cái khó khăn đó như thế nào, có nhận được những cái áp lực hay là sự hỗ trợ của gia đình hay không. Thì thầy trả lời rất may mắn là gia đình tôi là một gia đình rất là cởi mở, rộng, cho nên là không có những áp lực đó. Gia đình vẫn tiếp tục là người thi chú giáo, còn bản thân tôi đó là phải mất đến 9 năm đi làm cái công việc về quản trị và kinh doanh, rồi từ từ nó mới quên được những cái gốc gác về niềm tin, văn hóa, tôn giáo, quan điểm học thuyết đã từng có trước đây. Chúng ta thấy là cái tiến trình nhận thức của con người nó được nạp vào trong bộ não khi mà con người chưa đủ cái năng lực để quyết đoán đúng và sai, tốt và xấu, nên và không đó. Nó được mặc nhiên nâng lên thành giá trị chân lý. Niềm tin tôn giáo được gieo rắc vào trong tâm khảm con người theo cái công thức này. Chính vì vậy mà các tôn giáo khác đó, nó có một số lượng tín đồ rất căn bản, mang tới các loại giống nòi, là cha mẹ là người tín đồ thì con cái sẽ trở thành theo. Và do nhòi rọi như thế đó, để tẩy não được nó, chúng ta phải mất đến rất nhiều năm. Thầy Thitadamo đã phải mất 9 năm mới tẩy não được. Như vậy là cái tiến trình tẩy não đó đó, ở theo nhà Phật đó, vẫn được xem như là một tiến trình buông xả. Buông xả quan niệm và kiến thức là cái khó nhất ở trong cuộc đời. Chúng ta buông xả gia tài, sự nghiệp, buông xả về điều này, điều kia thì nó dễ. Một cách tự nhiên, một cách bị ép buộc, một cách có được huấn luyện. Nhưng những gì đã được nạp vào trong bộ não chúng ta như là một phần của sự sống đó, nó là một sự thách đố rất là lớn. Mà nếu không có phương pháp, không dễ gì chúng ta móc được dây mơ rễ má bám sâu rắc ở trong tâm khảm của mình. Do đó khi thực tập mà chưa có kết quả thì đừng vội nản lòng và thất chí, là bởi vì các dữ liệu xấu, tiêu cực và nỗi khổ niềm đau trong quá khứ nó vẫn còn dày đặc bên trong, cho nên nó khống chế và nó tác động hai chiều theo cái công thức loại trừ, so với các hạt giống mới và an lạc mà mới được chúng ta gieo rắc vào. Cho nên cái tiến trình tự loại trừ đó nó làm cho mình bù trừ, và cuối cùng nó là các hạt giống mới này nó chưa đủ sức để trải nghiệm trên tâm thức của chúng ta. Cho nên thấy được điều này thì chúng ta sẽ không để cho nó làm cho mình nản lòng và thất chí. Chứ người nản lòng thất chí có thể buông hết tất cả mọi thứ, nhưng cái sự buông đó là nó trở thành là bi quan yếm thế tiêu cực, chứ không phải là buông xả. Còn buông xả trong Phật giáo là một trạng thái năng động và nhập thế toàn diện, nhưng lại không bị chấp nhất ở trong tất cả những sự năng động và toàn diện này. Thì đó là một vài ý niệm mà chúng tôi muốn chia sẻ và mong tất cả quý hành giả cùng mà suy nghĩ thêm. Để khi ứng dụng nó đó, chúng ta không có buông trách nhiệm của mình, chúng ta cũng không để cho đời sống của mình nó ngày càng khốn khó hơn, hoặc là người thân, người thương đang cần đến nhu cầu chăm sóc và các dịch vụ chăm sóc của chúng ta. Nhưng khi mà tu học Phật rồi mình hiểu sai cái việc thực tập buông xả, chúng ta về chúng ta không màng gì tới nhà cửa, chồng mình cũng không lo, con thì không có quan tâm, rồi cha mẹ mình cũng không cần màng đến, mình nói là giờ tôi đang hạnh buông xả mọi thứ, tôi buông hết, tôi không màng gì hết, là chúng ta đang bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là cái điều cần phải lưu ý. Kính chúc quý hành giả thực tập có thành công, để chất liệu buông xả nó sẽ là cái niềm an vui hạnh phúc cho bản thân mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả Phật tử, qua 30 phút thì quả nhiên là cái hạnh buông xả chúng ta, mỗi vị có mỗi cái nhìn khác nhau, mỗi phương diện khác nhau và mỗi cái lối diễn giảng khác nhau, nhưng mà tất cả đều chung về nhằm mục đích là chỉ cho chúng ta nhận thức rõ được cái triết lý mà hạnh buông xả Đức Phật đã dạy cho chúng ta và được các bậc thiện tri thức, chư vị thượng tọa và đại đức đã trình bày cho chúng ta. Như thầy Nhật Từ đã nói sơ về cái hạnh buông xả và để cho chúng ta tự suy nghĩ xem thế nào gọi là cái sự buông xả, mà thầy Nhật Từ đã dùng qua cái phương diện vật lý cũng như là về tâm lý. Rồi đại đức cũng phải đưa ra hai chuyện ngụ ngôn về con cáo cũng như là giữa nhà vua và một nhà sư Bà La Môn để gợi cho chúng ta nhìn về cái hạnh buông xả như thế nào cho nó thấu đáo hợp theo cái lẽ đạo của đạo Phật của chúng ta. Và đặc biệt thì tóm lại thì cái hạnh buông xả chỉ nhắc cho chúng ta nên buông xả những gì làm cho chúng ta bị đau khổ cả thân lẫn tâm, và hiện giờ chúng ta còn là Phật tử cũng đừng nên buông xả những cái gì mà mang lại cuộc sống vật chất mà chúng ta đang phải đeo mang để trả cái nợ của cuộc đời này, phải không ạ? Cái nghĩa nó rõ ràng. Buông xả đây thì tất cả chúng ta dĩ nhiên là nhấn mạnh về cái sự buông xả về mặt tâm lý, về nhận thức cũng như là về cái tâm tư ở bên trong. Và còn cái bên ngoài các vị buông xả như thế nào thì không biết, nhưng đừng bao giờ để mang lại cái cuộc sống bất hạnh, một cuộc sống mất hạnh phúc mà chúng ta đang sống trong mái ấm của gia đình. Đó là những cái ý tổng hợp để cho chúng ta thấy rằng hạnh buông xả thì thật sự là thầm thâm vi diệu. Và bây giờ thì trong vòng còn khoảng 20 phút chúng ta có thể đặt câu hỏi. Và hôm nay thì chúng ta không có viết nữa, mà có thể là vị nào ở dưới mà có những câu hỏi nào đặt cho thầy Viên Trí, thầy Nhật Từ cũng như là thầy Nguyên Tâm thì chúng ta cứ đặt câu hỏi. Bây giờ trước hết thì vì thầy Nhật Từ sẽ đi dạy ở Xá Lợi, cho nên chúng ta sẽ đặt câu hỏi ở thầy Nhật Từ, phải không ạ? Bây giờ có ai vỗ tay hả? Xin chào vỗ tay đi. Dạ xin ở dưới có ai có hỏi câu gì về liên quan tới hạnh buông xả đối với thầy Nhật Từ không ạ? Rồi xin mời em. Anh xin cho biết pháp danh luôn nha.
Kính bạch chư tôn, thượng tọa, chư đại đức và chư tăng ni. Hôm nay con có một ý kiến con muốn hỏi chư thượng tọa, chư đại đức, chư tăng ni ở trên Thành hội Phật giáo Việt Nam. Đó chính là mà những cái của con đi làm từ thiện thì trong xóm con, những đứa con nít và những người lớn thì người ta hiểu, thì người ta biết con làm những chuyện đó là chuyện đạo đức. Còn những người con nít nhỏ thì người ta đồn á thì là con làm những chuyện đó là hầu như là đạo đức giả. Thì như thế là con có buông xả như thế nào thưa quý thầy? Cái thứ hai á là con không có biết là tại vì sao mà con chưa chết mà con lại hiến xác cho bệnh viện Đại học Y Dược. Đó có phải là hạnh buông xả hay không thưa thầy?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn hai câu hỏi của một nam cư sĩ. Câu hỏi thứ hai đó thì chúng tôi xin chia sẻ trước. Là khi mà mình thấy rất rõ rằng là cái cấu trúc tâm vật lý này đó, nó là một cái tổ hợp được vay mượn. Trước nhất là từ tinh cha trứng mẹ, vật thực nuôi nấng, áo quần, trang sức phẩm thẩm mỹ để tạo ra cái vóc dáng hình hài này đó, thì chúng ta sẽ có được cái nhận thức vô ngã rằng là cái thân thể vóc dáng hình thù đó không phải là cái của tôi một cách vĩnh viễn. Và do đó khi thấy những cái nhu cầu khảo nghiệm về sinh đức học thì chúng ta sẵn sàng hiến xác hoặc là tặng biếu các cơ quan chi phần của cơ thể của mình khi mà mình bị đột tử trong một cái tai nạn nào đó để nó còn có giá trị sử dụng cho những người đang có nhu cầu. Nhận thức đó, đó nó có thể là một cái phần kiến thức về buông xả, vì chúng ta đã vô ngã hóa được cái thân thể này. Nhưng nó cũng có thể là nó phát xuất từ một cái lòng từ bi, vì thấy rất rõ rằng là để cho cái thân thể này như gốc cây vô dụng như kinh pháp của đã nói, thì chẳng thà chúng ta làm cho nó có một cái ứng dụng nhất định nào đó. Nếu chúng ta phối hợp vừa cái kiến thức buông xả và lòng từ bi như thế đó, thì khi cái tiến trình đột tử được diễn ra đó thì tâm của mình nó được hăng quang hoàn toàn và không còn chấp trước rằng là tôi cảm thấy tiếc nuối về cái chết diễn ra bất thình lình, cho nên tôi sẽ phải ra đi theo tiến trình của nghiệp. Rất nhiều người đang thi hành các nhiệm vụ công ích xã hội đó, bị vướng vào cái gút này. Mặc dầu trong lúc sống là họ có một cái niềm tin về sự buông xả rất tốt, nhưng cái tình trách nhiệm thương chồng, thương vợ, thương con cái, thương cha mẹ, chẳng hạn như trong tình huống của 76 nạn nhân bị chết ở trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ đó, chúng ta thấy là cái trách nhiệm tâm lý đó làm cho họ sẽ suy nghĩ rằng là khi tôi chết rồi, trụ cột gia đình này ai sẽ lo, hạnh phúc con của tôi đó ai sẽ đảm bảo đến trường cấp sách ăn học cho đến lúc thành danh, vợ của tôi còn trẻ đẹp như thế liệu có bước thứ hai nữa hay không, cha mẹ tôi già ai sẽ chăm lo ở những cái lúc mà cần đến cái sức mạnh của một người con lực lưỡng nam như là tôi. Những cái suy nghĩ như thế làm cho các hương linh không thể nào và khó có thể rời bỏ khỏi cái thân thể vật lý vốn không phải là của mình. Cho nên thấy rõ điều đó thì khi chúng ta phát tâm đó, chúng ta đừng bao giờ nuối tiếc và hối hận. Thì lúc đó là cái tiến trình y học và sinh đức học đó, mổ sẽ cắt những cái chi phần ra, chúng ta nhìn thấy trong lúc mà vẫy tay chào những gì với nó, tạo ra một niềm vui. Đó là hoan hỷ đang khi thân thể này có nhu cầu được cúng dường cho những cái công việc của sinh học. Còn mà không đó thì chúng ta sẽ mất hết tất cả những cái giá trị, lúc đó nó có thể trở thành một sự chấp trước vào thân, và lòng sân, lòng tham, lòng si trỗi dậy thì trở ngại vô cùng cho tiến trình tái sanh. Chính vì thế mà ở trong các cái thẻ lái xe của người phương Tây đó luôn luôn có cái câu là tôi chấp nhận hiến hết tất cả các chi phần này cho các bệnh viện nào có nhu cầu cần. Và cái câu đó được quyền xóa bỏ. Như vậy là cái nhu cầu mà hiến xác nó không nhất thiết là sau khi chúng ta phát nguyện rồi nó phải được giữ 100%, vì người ta vẫn thấy cái yếu tố tâm lý con người nó do dự. Lúc mà mình phát tâm do sự khích lệ thì phấn chấn vô cùng, nhưng tiếc nuối làm cho người ta không dám dứt khoát về đó. Nếu ai thuộc về cái mô tiếp người không dứt khoát và tiếc nuối thì thà đừng phát tâm, vì nó có thể dẫn đến tình trạng là chấp thân và sân hận vì mất cái thân này thông qua sự chu cấp cho cái tiến trình xử lý của sinh đức học đó, nó sẽ gặp trở ngại cho vấn đề hạnh phúc ở trong tương lai. Còn đối với câu hỏi thứ nhất đó thì chúng ta nên an tâm là cái lời nhận xét đánh giá sai lầm của người khác không làm cái giá trị và tư cách của đạo đức của mình bị thay đổi và biến dạng. Hiểu được như thế thì chúng ta dễ dàng buông xả những cái lời chua qua. Hoặc là có nhiều người, người ta có thể hứng lấy những cái câu như thế này: ô ngu dại gì mà đi làm từ thiện. Hồi khóa tu hai lần trước đó, chúng ta học về cái hạnh tùy hỷ, quý vị nhớ không? Có một cái câu hỏi đặt ra là nếu tùy hỷ mà có công đức như chính người đang dấn thân làm công đức thì tội tình chi mà tôi phải phát tâm cúng dường, tôi chỉ cần quan hỷ theo tôi được. Do đó người ta sẽ nói rằng là chỉ có người ngu mới đi cúng dường, chứ còn tùy hỷ vẫn được. Thì tùy hỷ trong tình huống đó là ăn cái phước đó, để cho tâm mình nó không trở nên nhỏ, bỏn sẻn, keo kiệt, phê bình, chỉ trích, trọt kẹp bánh xe mà thôi. Còn muốn được trọn vẹn, chúng ta phải tự đích thân làm. Thấy được cái tiến trình của giá trị đạo đức, nó thuộc về cái tâm nguyện và cái động cơ khi công việc từ thiện đã được diễn ra giữa mình và cái nhu cầu của con người đang được đáp ứng đó, thì chúng ta thấy rất rõ là những cái lời như thế chẳng những không nên buồn phiền mà còn phải mang tấm lòng từ bi thương lại những con người tiêu cực như vậy. Chẳng những không dấn thân làm trực tiếp, người ta làm không cảm ơn mà ngược lại còn tác động chi phối tiêu cực để cho ta nản chí thất lòng mà bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên trong tiến trình như thế chúng ta phải có niềm vui. Khi bị ai phê bình chỉ trích thì chúng ta nên mừng rằng là mình đang làm một cái gì đó có lợi ích. Chứ nếu mà không làm gì hết thì không ai phê bình mình. Mà cả cái tiến trình mà nếu không làm gì cả thì chúng ta là một con người chưa được trọng vẹn. Do đó cứ thẳng bước mà đi. Những người phương Tây đó thực tập cái câu là người đi đường mặc đi, chó sủa cứ mặc chó. Cái câu quan niệm đó là một cái quan niệm là nhân đôi mà nhân gấp trăm lần cả tội mình lên. Thấy mình là quan trọng mà xem những cái lời phê bình chỉ trích là một cái gì nhỏ nhất. Cho nên họ bỏ qua những cái sự kiện không hài lòng như ý một cách dễ dàng, nhưng sự bỏ như thế nó lại tô bồi cho cái tôi nó lớn hơn ở một phương diện khác. Cho đó là tránh vỏ dưa của cái tôi này nhưng lại vấp phải hàng trăm cái vỏ dừa của cái tôi khác. Còn trong khi đó đạo Phật dạy chúng ta là không đẳng thức hóa những cái lời nói của người khác về cái tôi của bản thân mình. Cho nên á, cái tiến trình tách ly tính sở hữu sẽ làm chúng ta nhẹ nhàng, thư thái và thoải mái. Và như thế là sự quán vô ngã và vô sự ả sở hữu sẽ là một tiến trình thực tập buông xả rất là tốt. Dạ, chân thành cảm ơn.
À, xin cảm ơn thầy Nhật Từ qua 7 phút trôi qua để phục vụ cho cái hai câu hỏi của cư sĩ hành giả U Bà Tắc. Thì hy vọng là quý vị sẽ được hài lòng qua cái sự trả lời của thầy Nhật Từ. Và trước khi câu hỏi được đặt ra cho thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Trí thì tôi cũng xin trình bày với đạo tràng. Ở đây chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của Phật tử Hoàng Thị Ngọc Thi, pháp danh Hoa Tâm, thuộc chúng một kiền liên của đạo tràng Pháp Hoa, muốn hỏi về cái hạnh buông xả có phải là cái chấp hay không, và cái thứ hai là dùng phương pháp nào để tu luyện rèn luyện về cái hạnh buông xả. Thì ở đây thì vừa rồi thượng tọa Viên Trí cũng đã trình bày trong cái buổi thuyết giảng rồi, cho nên chúng tôi sẽ không đưa vào để đặt câu hỏi nữa. Và để thay đổi không khí thì tôi xin có một vị Phật tử đặt một bài thơ gồm 6 câu để tặng cho đạo tràng khi mà đã nghe được các vị thượng tọa giải thích và trình bày về hạnh buông xả. Thì vị này đã có cảm nhận qua bài thơ 6 câu. Tôi xin mạn phép đọc. Hỷ nộ ái ố tham sân, như dòng thác đổ cuốn phăng an lành. Buông xả pháp Phật thực hành, tuệ tri các pháp lắng tâm về nguồn. Tự ngã xả bỏ không còn, kiến chấp buông xả, đi đứng nằm ngồi thông dong. Xin cho một tràng pháo tay để cảm niệm công đức bài thơ mà Phật tử vừa trình bày. Và tiếp theo thì xin quý vị đặt ý kiến và câu hỏi cho thượng tọa tiến sĩ Thích Viên Trí. Xin mời cư sĩ hành giả U Bà Di. Xin cô cho pháp danh luôn.
A Di Đà Phật. Con xin, con là pháp danh Diệu Hạnh. Con có 3 cái ý để mà xin các đại đức và các sư cô giải đáp cho con. Ý thứ nhất là quá trình tu tập thì con có gặp cái vướng mắc, ví dụ như là con có rủ cái chị hàng xóm sát nhà con đi chùa, nhưng con chỉ vô ý con xin, không xin đi phép chồng chỉ, rồi con đi dẫn đi chùa Phổ Quang được một lần, rồi sau đó mấy chùa khác, rồi sau đó chồng chỉ, rồi kêu con ra chửi 3 ngày, rồi nói lần sau mà nếu mà rủ vợ đi sẽ chặt chân con. Rồi con qua con xin lỗi, con nói là cũng không, cũng vô ý không xin phép anh, thôi anh cũng bỏ qua cho tôi, thôi hãy cố gắng cho chị đi với em. Nhưng mà cuối cùng anh nói nếu mà cô mà nói lần nữa, lần sau tôi chặt chân không có nói nữa.
Rồi rồi, xin thầy xin nhắc lại, xin cô xoáy sâu về cái câu hỏi thôi, trong vòng 2 rồi.
Con xin lỗi, nghĩa là sau quá trình con thấy xong mình rủ đi như vậy, thì con cũng có cũng buồn phiền, rồi sau đó mình nghĩ thôi mình cũng hay cố quên đi, rồi gặp vẫn cười, cố gắng hay bỏ qua, giống như cái tựa đề hôm nay, và buông xả. Rồi đó, ý thứ hai nữa là con có một người bạn tu rất là thượng thành, mà chị rất là tu cũng lâu năm, con thì cũng mới giác ngộ đây thôi. Rồi con cũng cố gắng để gặp chị trao đổi học tập, rồi cũng nhưng mà không hiểu sao con không biết sao chỉ giận hờn con, rồi cứ không nhìn mặt con nữa. Nhưng mà con cũng cố gắng hãy nghĩ là mình không có lỗi gì, thôi mình cứ lên mình nhận lỗi chị đi, rồi sau đó con cũng cố gắng hãy bỏ qua những cái gì mà mình chỉ có thể hiểu lầm, mình cứ nhận lỗi đi. Nói chung là mỗi lần con tụng kinh, con hành trì thì những cái hình ảnh chỉ tại sao chỉ giận mình, tại sao chỉ là làm mình. Nhưng mà cuối cùng mình nghĩ thôi mình hãy nhận lỗi về mình, và mình đừng có nên chấp những ý nghĩ chị nói nữa. Đó là ý nghĩa thứ hai. Ý thứ ba nữa là trên một cách đây 2 năm, con có đi trên chuyến xe ở, con có gặp một sư cô, con nói thưa cô, con có làm nguyện vọng làm, tức là xin lỗi đại đức là con không có lặp lại cái chuyện mà hành giả nam nói hiến xác nữa, nhưng mà con có hiến xác cho trường đại học Y Dược cách đây là 6 năm. Nhưng mà con trên đường, với đường con có hỏi sư cô đó là cô ơi, con cũng muốn hiến xác như vậy là con có được không. Sư cô mới bảo là thôi con đừng có hiến. Trên chuyến xe buýt con đi từ bến xe miền Đông về Hóc Môn thì sư cô đã bảo đừng có hiến, là sau này không siêu thoát đâu. Thì cái hôm nay con cũng thắc mắc là muốn hỏi là tất nhiên là Đại Đức Thích Nhật Từ cũng đã giảng là mình không nên chấp cái thân mình nữa, mình hãy hiến cái phục vụ cho cộng đồng, cho khoa học, để phục sự cho đất nước, cho khoa học. Nhưng mà sư cô có nói như vậy thì theo con nghĩ là các Đại Đức hay và các sư cô hay giải thích cho con là khi một người hành giả mà hiến xác phục vụ cho khoa học thì không chấp cái thân mình nữa, thì cái xác đó là cái linh hồn đó sau này có được siêu thoát không ạ? A Di Đà Phật, con cảm ơn ạ.
Cảm ơn cô. Xin mời thượng tọa tiến sĩ Viên Trí. Xin thượng tọa chỉ gói gọn trong 5 phút và nhưng mà chỉ một trong những câu mà quan trọng thôi. A Di Đà Phật.
Xin thưa về đại chúng, hai câu đầu của chị thì như chị có cái giải pháp rồi. Cái tôi xin thêm cái ý về cái chuyện hiến xác mà chị nói trong lúc Đại Đức Nhật Từ thì ca ngợi vấn đề hiến xác. Không nên chấp cái thân, còn sư cô thì khuyên là không nên. Thưa với đại chúng là những cái ý chính Đại Đức Thích Nhật Từ đã trả lời rồi, còn tôi chỉ bổ sung ở cái phần này vì phần này là một trong những phần quan trọng và nó thể hiện một hai cái giáo lý ở đây. Thứ nhất là khi mà hiến xác á, là chúng ta vừa tu cái hành xả bỏ như thầy Nhật Từ vừa rồi, tôi không nhắc lại. Nhưng ở đây chúng ta cũng tu hành từ bi. Hành từ bi là cái hành từ, là hành bố thí. Mà bố thí thì trong cái hành bố thí nó có cái nội tài và ngoài tài. Bố thí ngoài tài là tất cả cái tài của vật chất mình có thì mình sẽ cúng dường bố thí giúp đỡ và để mà chia sẻ với những cái đồng loại của mình, những chúng sanh của mình. Cái nội tài mà điều đắc nói đó là cái thân thể vật lý này. Và bây giờ cái ngành y học người ta đang khuyến khích chuyện này. Thì cô hỏi rằng khi bổ thí như vậy á, thì cái hồn có cái siêu thoát không? Cái ý nói là cái thân này do năm uẩn tạo thành. Tôi chỉ nhắc lại đây, thầy Nhật Từ nói sắc thọ tưởng hành thức. Và cái thân thể này là sắc, là về cái sắc uẩn, đó là đất nước gió lửa tạo thành từ thành những cái bộ phận. Rồi bây giờ tôi hỏi với cô một điều là thí dụ bây giờ cái móng tay của cô đang sơn, thí dụ như cô đang sơn và cô cả đã có cho nó là của cô, và khi mà nó còn của mình á thì mình nâng niu, mình chiều chuộng, mình dùa, mình mài, nhưng mà khi nó gãy rồi á thì cô vắt hay là cô cắt trong tủ, phải không ạ? Vậy thì cái thân này mà khi nó hoài đi, nó thổi lên á, thì cô mà đã xả bảo thân thì cô muốn bỏ cái nó đem theo hay là cô muốn bỏ cái mà nó bất tình đấy? Và cô biết rằng khi mà mình phát tâm mà phát nguyện để hiến cái thân này cho cái y học để giúp đỡ cho những cái đồng loại mình cần, thì như mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì cái sự sống mình nó đang tiếp diễn. Ví dụ khi cô cho cặp mắt cô, cặp mắt còn tốt, và có những người mà họ cần cặp mắt để họ sống, mà trong lúc cái thân mình khi mà đã hủy hoại, đã mất đi rồi, mà nếu mình có chôn thì nó sẽ thổi ra, mình sẽ đốt thì nó thành tro, nhưng mà nếu mình hiến cho người ta thì cái đôi mắt này vẫn làm lợi cho đời. Nói nó cách một cách thực tế hơn là cô phải sống cuộc đời này, cái cơ thể của cô mặc cuộc đời này, và khi mà cô xả bảo thân, cái lòng từ cô khi đang gieo đây, đang hạnh phúc, khi thấy cái kết quả của nó, hạnh phúc và phước đức đó không thể nghĩ bàn được. Chắc chắn cái lòng chấp thụ thân này nó đoàn diệt khi cô phát biểu, khi cô mà phát nguyện để hiện thân này, chắc chắn cái hồn cô sẽ siêu thoát, đừng lo. Hồn không siêu thoát là do chấp thụ. Ái cái thân đi đến thụ, thụ muốn tồn tại, đó là gốc của khổ. Và cái hành buông xả là để đoàn trừ chấp thụ, mà phát tâm bố thí được đã ngoài tai rồi mà nội tai nữa, thì ở đâu mà chấp thụ? Mà không chấp thụ thì sao lại không siêu thoát được? Thưa cô có thông cảm không? Tôi chỉ bổ sung chừng đấy thôi. Dạ, tôi nghĩ là đủ ha. Cảm ơn.
Xin cảm ơn câu hỏi của thượng tọa tiến sĩ Viên Trí. Hy vọng là cô Diệu Hạnh sẽ hoan hỷ và liễu tri được cái câu trả lời của thượng tọa. Bây giờ thì kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị Phật tử, thời gian nó đã có giới hạn và cái buổi Phật pháp vấn đáp cũng như là pháp đàm đến đây cũng xin tạm khép lại. Xin trân trọng tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni trong ban hoằng pháp và đoàn giảng sư Thành đoàn Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, và kính thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.